Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 1 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 6 năm 2018, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ. Kế đến là một Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Mình xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas, người có gần chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và giúp đỡ cộng đồng hỗ trợ pháp lý liên quan đến lĩnh vực di trú, di dân. Xin chào luật sư Khanh ạ.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả đài VOA.
Chương trình ngày hôm nay chủ đề nói về visa F2 có hai dạng A và B. Thường trú nhân thẻ xanh ở Mỹ có thể bảo lãnh thân nhân gia đình của mình. Và xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu xem những người có thẻ xanh có thể bảo lãnh những ai, điều kiện như thế nào, thời gian bao lâu, nộp ở đâu. Xin luật sư Khanh vui lòng cho Trà My biết, nói một cách nôm na, visa F2 dành cho những ai và những điều kiện phải đáp ứng là gì thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì giống như chị nói, visa F2 thì nó chia ra thành hai loại, một là F2A và hai là F2B. F2A là cho những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi. Thì lúc mà mình làm giấy tờ thì mình gửi giấy tờ vào cho sở di trú và họ sẽ cho mình cái dạng là F2A. Còn F2B là cho người thường trú nhân bảo lãnh con cái nào chưa lập gia đình mà đã quá 21 tuổi rồi. Thì một khi mình nộp những cái bộ hồ sơ như vậy vào sở di trú thì họ sẽ cho mình cái category là F2B. Thì cái sự khác biệt giữa A và B là cái ngày mình đợi để mà tới phiên mình lấy phỏng vấn để bên lãnh sự quán để mình qua Mỹ. Nữa là những người con này không có thể nào lập gia đình. Còn nếu mà đã lập gia đình rồi mà mình chưa làm giấy tờ bảo lãnh mà muốn bảo lãnh những người con như vậy thì họ phải một là ly dị, hoặc hai là cái cuộc hôn nhân của họ coi như phải xóa bỏ mình mới bảo lãnh họ được. Còn nếu mà mình đang làm giấy ly dị, ví dụ mình đang làm giấy bảo lãnh mà người con này họ lập gia đình thì cái hồ sơ đó sẽ bị bác hoàn toàn.
F2A và F2B khác nhau ở cái thời gian hồ sơ chờ đợi được xét duyệt. Xin luật sư cho biết thời gian của mỗi trường hợp như thế nào?
Dạ thưa chị, là F2A á, bây giờ thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Có nghĩa là nếu mà bây giờ mình nộp giấy tờ thì cái thời gian mình đợi từ lúc mình nộp giấy tờ tới lúc mà cái người mình muốn bảo lãnh được gọi đi phỏng vấn á, thì cỡ là 2 năm dưới dạng F2A. Còn dạng F2B thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì ví dụ bây giờ mình làm giấy tờ thì cái thời gian mình đợi cũng cỡ là 7 năm. Tới phiên mình để gọi cái người bảo lãnh đi phỏng vấn ở bên lãnh sự quán. F2B là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thôi. Còn F2A là coi như là bảo lãnh vợ chồng và con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.
Ngoài cái chuyện thời gian, còn cái điều kiện tài chính cũng là một cái điều kiện rất quan trọng. Thì cái người mà thẻ xanh ở Mỹ khi họ mở hồ sơ bảo lãnh cho vợ chồng hoặc con cái trên hoặc dưới 21 tuổi thì cái điều kiện tài chính bắt buộc đối với mỗi đầu người như thế nào thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì lúc mà tới gần khi mà mình làm hồ sơ để gọi đi phỏng vấn, tới lúc đó mình mới lo về vấn đề tài chính. Thì giống như Khanh nói thì với chị thì lúc mà mình mới bắt đầu mình mở hồ sơ thì mình điền cái đơn I-130 với sở di trú. Mình gửi cái đó bộ hồ sơ đó vào cho sở di trú xong mình ngồi đợi. Mình ngồi đợi tới lúc nào cái ngày priority day của mình nó mới tới phiên của mình để mà đi phỏng vấn á. Thì tới lúc đó mình mới làm cái bộ giống như là cái bộ giấy tờ kế tiếp để gửi lên cho trung tâm thị thực. Cái đó bao gồm cái đơn bảo trợ tài chính. Và cái mức lương cái người đứng ra mà bảo lãnh bên này á thì cũng tùy theo mình bảo lãnh bao nhiêu người và tùy theo mình khai thuế như thế nào ở bên này. Ví dụ bây giờ Khanh chỉ dùng Khanh làm một ví dụ. Ví dụ bây giờ Khanh là độc thân. Khanh làm cỡ 45.000 một năm chẳng hạn. Và bây giờ Khanh muốn bảo lãnh vợ của Khanh và một người con của Khanh bên Việt Nam thì tính cái household size của Khanh thì là một mình Khanh thôi, tại vì Khanh không có cái người nào mà để mà Khanh claim là dependent. và Khanh sẽ tính hai cái người, người vợ và cái người con của Khanh bên Việt Nam. Khanh muốn bảo lãnh là cái gia đình của Khanh sẽ là cộng cộng là số 3. Nên vì vậy bây giờ sở di trú cái mức lương mà họ cần tối, cái mức lương tối thiểu mà họ cần cho cái đơn bảo trợ tài chính cho ba người á, là bây giờ hiện tại họ tính là 26.000.
26.000 cho ba người, như vậy chia ra đầu người mình có thể nói du di là khoảng chừng 7-8.000 một người phải không luật sư?
À, cái đó cũng tùy chị, tại vì nếu mà, tại vì cái này nó đi theo cái Federal Poverty Guideline đó chị, thì mà theo cái Federal Poverty Guideline thì cái mức lương cái bắt đầu hai người thì là 19.000, 20.000, sau đó cứ cắt nhau 5.000, mỗi người 5.000 cho nhóm cắt ăn. Thì nếu như vậy bây giờ nếu mà Khanh muốn bảo lãnh cho 4 người đi chẳng hạn, thì mình sẽ cứ mỗi người mình cộng thêm 5.000 nữa vào. Và cái này á, là chỉ nói là nếu mà cái người bảo lãnh mà họ có đi làm, ví dụ mà họ có đi làm mà cái mức lương họ không đủ, thì bây giờ ví dụ Khanh nói cái trường hợp của Khanh đi, thay vì Khanh làm là 45.000, bây giờ Khanh chỉ làm 20.000 thôi, Khanh chỉ khai là 20.000. Và cái mức lương mà Khanh cần là 26.000. Thì trong cái trường hợp này mình có thể thế chấp tài sản hoặc là tiền bạc của mình vào để mà cho giống như lắp lại cái sự thiếu thoát đó. Cái bài toán là coi như mình lấy cái 26.000 mình trừ 20.000 có nghĩa là 6.000. 6.000 đó mình nhân 5, nhân con số là 5 là 30.000. Rồi nếu mà mình có thể thế chấp có nghĩa là mình nói mình có tài sản, có nghĩa là nhà cửa, mà nhà cửa mình trả cái số tiền vốn trong đó là đã hơn 30.000 hay 35.000 đó, thì mình có thể dùng vào đó để mình thế chấp vào mà mình không cần phải nhờ một cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính chung với mình. Và mình có thể coi như là thế chấp bằng của cải trong nhà cửa là một, tiền mặt của mình trong tài khoản ngân hàng là hai, và cái thứ ba là những cái investment account với những cái số tiền mình đầu tư vào trong tài giống như chứng khoán chẳng hạn. Mình có thể dùng ba cái đó để mình thế chấp, và nếu mà làm sao mình làm đủ cái con số đó thì mình không có cần cái người đứng ra để mà làm cái bộ bảo trợ tài chính cho mình.
Nếu không đủ thì mình nhờ một người đứng ra gọi là đồng bảo trợ với mình phải không thưa luật sư? Và điều kiện đối với cái người gọi là co-sign, nó đồng bảo trợ đó như thế nào ạ?
Cái điều kiện với cái người co-sign đó là một là họ phải có, một là người họ là quốc tịch Mỹ hoặc là thường trú nhân, hoặc hai là họ có một cái visa để mà đi làm bên này, mà cái visa đi lâu làm lâu dài giống như Khanh nói là với chị là cái loại L1 hoặc là H1B chẳng hạn. Và sau đó nữa là cái mức lương của họ phải ít nhất là đầy thừa cái hơn cái số tiền mà sở di trú họ cần. Nếu mà cái số mà mình sở di trú họ cần 26.000 mà cái lương của người này 20.000 thì họ vẫn có thể thế chấp tài sản của họ vào được nữa nếu mà cần thiết. Còn thông thường lúc mà Khanh làm hồ sơ mà thân chủ họ cần cái người đứng ra để mà co-sign đó, thì Khanh lúc nào Khanh cũng phải coi là cái người co-sign này Khanh cũng không có thích thế chấp tài sản vào. Khanh muốn là cái người co-sign này họ vẫn có đầy đủ cái số tiền trong cái lúc mà họ khai thuế để mà làm giấy bảo trợ tài chính, chứ không á, thì có nhiều lúc sở di trú họ cứ đòi qua đòi lại để chứng minh này chứng minh nọ, có nghĩa nó kéo dài cái hồ sơ của mình.
Với sở xã hội Mỹ, với chính phủ Mỹ là mình phải ràng buộc điều kiện làm chịu trách nhiệm bao nhiêu năm bảo bọc tài chính cho những người mà mình bảo lãnh, mỗi người bao nhiêu năm, và trong suốt cái thời gian đó thì người đó sẽ không phải là lệ thuộc vào xã hội Mỹ đó. Thì xin luật sư cho biết là cái người bảo trợ chính và người đồng bảo trợ chịu trách nhiệm như thế nào trong thời gian bao lâu?
Dạ thưa chị, câu hỏi này của chị rất là hay. Thông thường lúc mà mình làm cái đơn bảo trợ tài chính thì cái đơn bảo trợ tài chính lúc mà mình đọc cái nội dung nó nói là mình sẽ có trách nhiệm một trong hai trường hợp nhé. Một là cái nào tới trước, một là 10 năm từ cái ngày là cái người đó đặt chân qua nước Mỹ, hoặc hai là cái ngày cái người mình làm cái bảo trợ tài chính họ qua đây và họ nhập tịch, họ thành công để mà làm cái giấy nhập tịch và trở thành công dân Mỹ. Thì cái nào tới trước thì tới lúc đó cái trách nhiệm của mình mới hết. Thông thường những người thường trú nhân họ qua đây sau khi họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm, Khanh nói chỉ thông thường đó, họ có thẻ xanh trong vòng 5 năm thì họ có thể làm cái đơn để nhập tịch. Và sau khi họ nhập tịch có nghĩa là cái trách nhiệm của cái người đứng ra làm bảo trợ tài chính coi như là không còn nữa. Và nếu mà cái người mình bảo trợ qua đây đó mà họ cưới một cái người có quốc tịch Mỹ thì họ có thể xin nhập tịch trong vòng 3 năm thay vì 5 năm. Thì tới lúc đó thì cái trách nhiệm của mình nó sẽ coi như là nó sẽ cắt đứt nhanh hơn thay vì 5 năm hoặc 10 năm. Thì đó là cái thời gian mà mình phải có trách nhiệm. Và cái thứ hai, thông thường trong những cái đơn bảo trợ tài chính này thì đúng là mình không có thể nào cho những cái người mình điền cái đơn này họ qua đây để mà coi như họ làm một cái public charge, có nghĩa là họ dùng những cái tệ nạn xã hội đó. Thì nếu mà mình để cho họ như vậy á, thì họ chính những người này họ có thể kiện mình và họ kiện thông thường Khanh thấy những cái bộ hồ sơ như vậy là trong những cái bộ hồ sơ hôn nhân đó, thì chồng bỏ lãnh vợ qua và chồng không có cho vợ đi làm và vợ ở nhà, xong hai người ly dị, xong vợ mới đưa cái đơn bảo trợ tài chánh này ra trước quan tòa, nói là thưa quan tòa, ông chồng tôi ông bảo lãnh qua tôi qua mà ông không cho tôi đi làm, và bây giờ hai người chúng tôi ly dị và tôi không có tiền, nên bây giờ bắt buộc là ông phải trả cái mức cái số tối thiểu cho tôi là ít nhất là 15.000. Theo cái Federal Poverty Guideline đó, thì mình phải trả cho họ đúng 125% của cái Federal Poverty Guideline. Thì theo cái tổng số của 2017 thì hiện tại con số đó có là 15.000 một năm. Thì có vài trường hợp đó có xảy ra, mà khi người vợ họ kiện người chồng, lúc mà họ ra tòa ly dị, họ nói là họ không có thể đi làm được, bởi vì lúc mà từ họ lúc họ qua trước giờ, chồng bắt họ ở nhà. Nên có nhiều quan tòa gia đình họ áp dụng cái đơn bảo trợ tài chánh đó, họ nói đây là một cái hợp đồng, cho dù quý vị ký đây là một cái hợp đồng mà quý vị nói với sở di trú là quý vị sẽ không có để cho cái người này lăn vào trong cái tình trạng coi như bị là tệ nạn của xã hội đó.
Gánh nặng xã hội, dạ. Vâng, nhưng mà thưa luật sư, đó luật sư vừa nói cái ví dụ đó là chính cái người đó trong trường hợp mà họ bị cái vấn đề gì đó rồi họ kiện ngược lại cái người bảo trợ mình. Nhưng mà cũng có thể cũng những cái trường hợp khác, tức là hai người không kiện nhau, nhưng mà ngoài xã hội, tức là sở xã hội hay là những cái nơi nào mà cái người được bảo lãnh sang đây họ đi kiếm cái sự giúp đỡ về tài chánh đó, thì họ có thể khiến cho cái người bảo lãnh họ bị kiện tụng hay không từ phía xã hội?
Dạ thưa chị, thông thường thì đáng lẽ cái chuyện đó có thể xảy ra. Giống như ví dụ cái người đó họ qua đây mà họ đi xin food stamp hoặc là họ đi xin mấy cái Medicaid đi chẳng hạn,
dạ,
cho khám sức khỏe, cấp
về
sức khỏe đó. Thì thông thường trên cái hình cái luật pháp thì mình coi như là gánh nặng của xã hội rồi. Thì đó, nhưng mà cái này nó đòi hỏi là những cái chính quyền mà những cái chương trình đó họ phải đi kiện ngược lại cái người mà họ làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Khanh trước giờ Khanh chưa có thấy những cái trường hợp đó xảy ra. Khanh chưa có thấy, có nghĩa là không có nghĩa là nó chưa có xảy ra. Nhưng mà Khanh có nghe lại thấy là cũng là có nhưng mà rất là hiếm. Thay vì giống như cái trường hợp mà Khanh nói hai vợ chồng ly dị mà người vợ họ muốn áp dụng cái đơn bảo trợ tài chánh đó, thì cái đó nó xảy ra nhiều hơn là cái trường hợp mà cái chương trình cho bảo trợ về vấn đề khám sức khỏe chẳng hạn mà họ đi kiện ngược lại cái người mà làm cái đơn bảo trợ tài chánh. Cái đó thì nó hiếm hơn.
Vâng, tại vì ngay cái lúc mà anh làm đơn bảo lãnh đó là anh đã cam kết là có trách nhiệm bảo trợ cho người này về mặt tài chánh trong suốt 10 năm. Thì 10 năm đó cái người được bảo lãnh đó họ không phải là một gánh nặng của xã hội Mỹ, mà nhất là trong cái thời chính quyền của Tổng thống Trump thì mọi chuyện nó siết chặt hơn. Ông Trump phản đối cái chuyện là những di dân tới đây làm gánh nặng của nước Mỹ, thì cái điều kiện này là một trong những cái quy định mà những người bảo lãnh và những người được bảo lãnh cần phải ghi nhớ, vì chưa có trường hợp xảy ra bị kiện không có nghĩa là nó không xảy ra. Có thể là người ta chưa bị phát hiện, nhưng mà nếu cái người được bảo lãnh qua đây mà đi xin trợ cấp xã hội đó cũng có thể là một nguy cơ khiến cho người đã mở hồ sơ bảo lãnh gặp rắc rối.
Dạ đúng chị, rất đúng ạ.
Dạ. Thưa luật sư, hiện bây giờ xin tạm ngưng cái chủ đề F2 để mình trả lời những câu hỏi để tránh cho quý vị khán thính giả chờ lâu những cái thắc mắc mà sốt ruột nhé. Mình đang nói về thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái, nhưng mà Trà My tạm ngưng trong đôi phút để trả lời những câu hỏi của các bạn và mình sẽ trở lại với thẻ xanh bảo lãnh vợ chồng con cái tiếp nha. Vâng, câu hỏi đầu tiên, khi nào có live cho dạng bảo lãnh F4? Dạ thưa, F4 đã thực hiện rồi. Xin mời quý vị và các bạn coi lại những chương trình trước vào Facebook của Đài VOA đó, kiếm lại những video cũ hoặc là trên trang chính của Đài VOA ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi có cái phần hỏi đáp di trú trực tiếp đã lưu lại và quý vị cứ lần vào những cái chương trình cũ đó thì sẽ có F4. Vâng, Mỹ Linh hỏi, một người đi du lịch sang Mỹ muốn xin chuyển diện từ du lịch sang du học trong thời điểm này được không? Xin cảm ơn luật sư.
Dạ thưa chị, câu trả lời của chị thì được. Khanh cũng đã làm những cái hồ sơ như vậy rồi, nhưng mà bây giờ thì mình phải tính trước, coi như đây là một cái ván cờ chẳng hạn, lúc nào Khanh cũng thích dùng cái ván cờ này. Thì nói chung là nếu mà chị đi du lịch qua nước Mỹ, chị phải đợi ít nhất là 90 ngày sau khi chị qua đây. Rồi tới lúc đó chị mới bắt đầu chị làm giấy tờ để mà coi như là chuyển dạng từ B1 qua F1. Thì trong cái 90 ngày đầu tiên, chị có thể đi nói chuyện với trường, cái người designated school official đó. Thì coi như chị có thể nói chuyện với họ, nhưng mà đừng có gì trên giấy tờ hết đó. Những giấy tờ chính thức, những gì mà chị sẽ ký với trường sẽ là xảy ra sau khi 90 ngày. Thì sau khi 90 ngày đó, chị có thể có cái trường họ cho chị cái I-20. và làm cái đơn bảo trợ tài chính. Tới lúc đó chị có thể trả cái số tiền service và xong chị làm cái đơn để mà chuyển dạng từ B1 qua F. Và sau đó nữa thì thông thường cái visa của chị sẽ không phải cái visa mà cái thời gian mà chị ở đây nó sẽ hết hạn, bởi vì cái B1 chỉ ở có thể 6 tháng thôi. Thì sở di trú họ đòi hỏi là khi mà cái thời gian của chị ở đây gần hết hạn rồi đó, chị phải xin gia hạn lại thêm một lần nữa. Trước đây á, bắt đầu từ hồi trước tới cỡ năm đầu tháng 9 đây nè, thì sở di trú họ nói là họ không có cần mình xin gia hạn cái B1, B2. Nhưng mà bây giờ sở di trú họ bắt buộc là mình phải gia hạn cái B1, B2 trong lúc mình làm cái đơn chuyển dạng từ B qua F. Tại vì cái thời gian mà sở di trú họ dùng để họ duyệt cái đơn chuyển dạng từ B qua F đó, thông thường từ 6 tới 9 tháng, có nhiều lúc họ kéo dài tới nguyên cả năm lận. Thì nếu mà chị muốn làm như vậy, chị muốn thuê một người luật sư thì cái người luật sư họ phải biết như vậy nhé. Còn nếu mà họ không có xin cho chị xin gia hạn thì cái hồ sơ của chị họ sẽ có vấn đề và sở di trú coi như sẽ bác đi cái hồ sơ chuyển dạng của chị.
Các cháu của tôi đi phỏng vấn du học rớt 2 lần, bây giờ có nên làm thủ tục phỏng vấn nữa không ạ?
Dạ thưa chú, là chú phải coi lại cái quá trình và cái lý do tại sao sở di trú họ lãnh sự quán họ lại coi như là bác đi cái đơn xin cái đơn xin visa đi du học. Có thể cháu nghĩ là có nhiều lúc là tại vì cái người cháu của chú không có đầy đủ bằng chứng để mà chứng minh là sau khi học sẽ quay về lại Việt Nam để ở đó. Thì nếu mà mình có thêm những gì giống như là cháu có đứng tên sổ đỏ hoặc là có bố mẹ, có anh chị em hay gì đó thì có thể cái cơ hội nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà mình cứ lấy cái bộ hồ sơ đã bị bác rồi mà mình lập y lại như vậy để mình nộp với lãnh sự quán để xin cái visa lại nữa thì cái cơ hội họ bác lại cũng rất là cao, bởi vì mình phải thay đổi cái gì đó trong cái bộ hồ sơ cũ để mà chứng minh thêm. Chứ mình đừng có giữ nguyên cái bộ hồ sơ để mình nộp lại để rồi xong mình sẽ bị bác tiếp.
Coi cái lý do vì sao mà mình chưa thuyết phục được họ thì mình bổ túc ngay cái lý do đó. Vâng, câu hỏi của Nguyễn Văn Tuấn. Con tôi có thẻ xanh, vậy khi nào bảo lãnh vợ của con tôi qua được? Hồ sơ đã nộp tháng 9 2017.
Dạ thưa chú, thì nếu mà hồ sơ đã nộp tháng 9 2017 thì bây giờ cái sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 12 năm 2015. Thì có nghĩa con của chú sẽ đợi, cái người vợ của con chú đợi ít nhất là 1 năm 9 tháng nữa mới tới phiên để mà xin cái visa để mà qua Mỹ ạ.
Dạ. Đạt Trần có thông tin là visa L1 bị đình chỉ, có đúng không luật sư?
Dạ thưa anh, không phải ạ. Visa L1 vẫn tiến hành như thông thường.
Dạ, Anna Lê, mẹ em có thẻ xanh bảo lãnh em diện F2B bao nhiêu năm hả anh?
Dạ, thưa chị, bây giờ sở di trú họ mới duyệt cái diện F2B tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Thì bây giờ chị phải coi lại cái hóa đơn của sở di trú họ gửi cho mẹ chị lúc mà bác mới gửi cái hồ sơ vào á, nó sẽ có cái ngày priority date. Cái ngày priority date là cái ngày mà sở di trú họ nhận được cái hồ sơ bảo lãnh này. Mình so cái ngày priority date đó với cái ngày 22 tháng 11 2010 và mình sẽ biết cái thời gian mình đợi sẽ còn là bao lâu.
Dạ, Diễm Trần nộp hồ sơ bảo lãnh mẹ hồi tháng 6 năm nay. Khi nào giấy tờ mới được chấp thuận thưa luật sư?
Dạ thưa chị, nếu mà chị nộp giấy tờ mà chị bảo lãnh cho mẹ của chị có nghĩa là chị người có quốc tịch đúng không? Nếu mà chị là người có quốc tịch thì tháng 6 năm nay thì đáng lẽ cái đơn I-130 sẽ được chấp thuận trong vòng cái thời gian rất là ngắn. Và nếu mà chị làm giấy tờ hoàn tất hết thì mẹ của chị có thể qua đây trong vòng em nghĩ là cỡ tháng 7, tháng 8 năm tới nếu mà mọi việc tiến hành rất là đúng.
Dạ, Giang Gia Phú, thưa luật sư, dì của bạn có ý định bảo lãnh gia đình bạn nhưng mà nghe nói là chính sách bảo lãnh thay đổi, vậy hồ sơ còn được tiếp tục không?
Dạ, thưa bạn, cái câu này Khanh trả lời không được tại vì bây giờ luật vẫn là họ chưa có thay đổi về gì về luật pháp bảo lãnh. Nếu mà bạn muốn làm giấy tờ bảo lãnh hoặc là gia đình muốn làm giấy tờ bảo lãnh thì vẫn cứ làm, tại vì chưa có gì để mà ngăn cản mình để làm những cái giấy tờ bảo lãnh cho những cái bộ hồ sơ này hết cả.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, bà nội em có thẻ xanh rồi, bao nhiêu năm nữa mới bảo lãnh em được thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, bà nội
cháu được không?
Ông bà nội không có thể nào bảo lãnh cháu được tất cả. Vâng. không thể nào. Cho dù ông bà nội trở thành có người có quốc tịch nữa cũng không có thể bảo lãnh cháu được.
Dạ. Giang Gia Phú hồi nãy mới hỏi về gì bảo lãnh gia đình đó thì bạn nói là năm nay bao nhiêu năm nữa gia đình em có thể qua Mỹ và gia đình em đã quá 21 tuổi hết rồi.
Dạ thưa bạn, một lần nữa Khanh không có biết ngày priority day của bạn, nên bây giờ Khanh không có biết cách trả lời như thế nào. Và nếu mà quá 21 tuổi thì cũng tùy tùy theo cái bài toán mà Khanh có nói với chị Trà My cách đây cũng mấy chương trình rồi đó, thì mình lấy cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận là cái hồ sơ I-130. Xong mình phải đợi tới lúc nào cái hồ sơ này được tới cái lúc mà mình đi phỏng vấn á, để mà mình xin cái visa á, thì mình lấy cái tuổi của những người ngay lúc đó, mình lấy cái ngày mà sở di trú chấp thuận, mình trừ cái ngày mà mình gửi vào cho sở di trú. Và xong ví dụ là cái ngày, ví dụ sở di trú dùng 4 năm để mà chấp thuận cái hồ sơ, rồi tới lúc mà tới phiên mình đi á, thì những người này, những cái người mà được bảo lãnh coi như họ là 24 tuổi rồi đó. Mình lấy cái 24 tuổi mình trừ 4 năm đó, rồi họ dưới 21 tuổi thì họ có thể đi. Nhưng mà bây giờ cái bài toán này Khanh không có biết áp dụng như thế nào cho gia đình của chị, bởi vì Khanh không có biết ngày priority day của hồ sơ là như thế nào. Khanh cần cái ngày về cái vấn đề cái ngày chấp thuận của sở di trú với cái hồ sơ này nữa.
Nguyễn Đức Thành, có rủi ro nào mà trường hợp F2B mẹ có thể sanh bảo lãnh con trên 21 tuổi bị bác không?
Dạ thưa anh, có chứ. Trong những cái trường hợp này là một là có ví dụ có người mẹ này không phải là mẹ ruột của cái người con họ muốn bảo lãnh là một. Hoặc hai, cái người con này trong cái thời gian bảo lãnh họ lập gia đình. Hoặc ba, người con này họ phạm tội giống như những cái tội hình sự chẳng hạn, tới lúc mà đi phỏng vấn thì sở di trú họ biết nên họ có thể bác những cái hồ sơ này. Vâng. Có nhiều trường hợp cái hồ sơ như có thể bị bác.
Cái thi hồ cho em hỏi hồ sơ F2B thường trú nhân bảo lãnh chồng, nếu người được bảo lãnh ở Việt Nam đủ 2 năm kể từ ngày hồ sơ được chấp thuận thì lúc mình qua Mỹ sẽ được thẻ xanh 10 năm luôn không? Còn nếu dưới 2 năm thì mình sẽ được thẻ xanh 2 năm, có đúng không ạ?
Câu hỏi của chị rất là hay. Thông thường á, thì những người thường trú nhân mà muốn bảo lãnh vợ chồng của họ thì cái thời gian họ đợi ít nhất cũng là 2 năm. Thì chị nói rất là đúng. Sở di trú họ tính cái bài toán như vậy. Họ nói nếu mà mình làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ hoặc chồng của mình, ngay cái ngày mà mình có cái thẻ xanh của mình, nhá, cái ngày mà mình đã đặt chân vào nước Mỹ hoặc là cái ngày sở di trú họ cấp cho mình cái thẻ xanh, nếu mà cái tuổi của cuộc hôn nhân của mình đã là 2 năm hoặc là hơn 2 năm rồi, thì tới lúc đó sở di trú họ phải cho mình cái thẻ xanh vĩnh viễn, có nghĩa là cái thẻ xanh 10 năm. Hoặc là cái thứ hai, nếu mà cái ngày mình có thẻ xanh mà cái tuổi của cái cuộc hôn nhân của mình chưa đủ 2 năm thì yes, tới lúc đó họ sẽ cho cái thẻ xanh của mình chỉ có hạn 2 năm thôi. Và sau đó mình phải xin cái đơn I-751 để remove cái condition để mình có cái thẻ xanh vĩnh viễn.
Vâng, giảng trần diện EB3 còn nhận đơn không luật sư?
Dạ thưa chị, EB3 họ lúc nào họ vẫn còn nhận đơn hết ạ. Họ dạ. Không có, em chưa có biết là họ cắt đi ạ.
Dạ, Thái Nguyễn, con gái có thẻ xanh 10 năm có thể bảo lãnh ba mẹ định cư hay là phải có quốc tịch mới bảo lãnh được ba mẹ?
Dạ thưa anh, người thường trú nhân họ không có thể nào bảo lãnh bố mẹ được cả. Phải đợi cái người con của anh nhập tịch rồi xong mới làm bảo giấy tờ bảo lãnh cho anh chị.
Vâng. Trần Hoàng Yến, nếu có thẻ xanh rồi khi nào bảo lãnh chồng qua được?
Dạ thưa chị, một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại làm giấy tờ bảo lãnh cho chồng của chị liền. Nhưng mà cái này chị phải coi lại, tại vì nếu tùy theo chị có thẻ xanh như thế nào, và cái này nó cũng hơi, tại em không biết chị có thẻ xanh như thế nào, mà ví dụ cái này nói chung nếu mà chị muốn em có thể trả lời cho chị rõ hơn. Nhưng mà nếu trừ hết đi mọi cái sự việc ngoài nhá, thì một khi chị có thẻ xanh chị có thể quay ngược lại chị bảo lãnh chồng chị liền, thì không cần phải đợi.
Nguyên Khoa, bố mẹ em đã có thẻ xanh làm hồ sơ tháng 10 năm ngoái, hiện em đã 21, trên 21 tuổi, diện F2B đúng không và bao nhiêu năm thì được tới lượt em?
Dạ thưa anh đúng ạ. Thì nếu mà cái hồ sơ của ba má của anh gửi cho hồ sơ di trú là năm ngoái mà bây giờ anh đã 21 tuổi thì anh sẽ chuyển qua cái dạng F2B. Và nói chung là nếu mà làm năm ngoái 2016 thì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010 thì coi như là anh sẽ đợi cỡ 6 năm nữa, 6 năm tùy.
Làm thế nào để theo dõi được cái tiến trình mình tới đâu đó, thưa luật sư?
Dạ, trước hết đó là anh có thể lên anh Google chẳng hạn, anh điền cái chữ Visa Bulletin, V-I-S-A, Bulletin là giống như cái bảng, B-U-L-L-E-T-I-N. Và xong anh cứ mỗi tháng cái ngày này nó sẽ nhích lên hoặc nó đi ngược lại, thì anh coi cái ngày đó lúc nào nó trùng với cái ngày mà ba má anh làm cái hồ sơ cho anh đó, thì tới lúc đó là mình mới biết là mình có thể tiến tới trung tâm thị thực để làm cái bước kế tiếp để mà qua đây.
Thủy, hồ sơ F3 tới năm tháng nào rồi thưa luật sư?
Dạ thưa chị, hồ sơ F3 bây giờ mới duyệt tới ngày 8 tháng 9 năm 2005.
Dạ, Diễm Trần, câu hỏi lúc nãy EB3, luật sư có làm hồ sơ cho diện hợp tác lao động EB3 không? Thời gian visa chờ đợi bao lâu?
Dạ, thưa chị, văn phòng thì không có làm, nhưng mà nếu mà chị muốn em có thể giới thiệu cho chị với một cái người luật sư khác còn làm. EB3 nếu mà mình làm được thì cái thời gian đợi cũng không có lâu lắm đâu. Theo em biết là bây giờ nó là current, có nghĩa là mình có một khi cái labor certification của mình nó được chấp thuận và mình làm cái đơn I-140 á, một khi cái I-140 nó được chấp thuận mình xin thẻ xanh đi luôn ạ.
Dạ,
không có cần phải đợi đâu.
Dạ, cho em hỏi em có thể bảo lãnh vợ em qua với thẻ xanh đó thì bao lâu vợ em có thể thi quốc tịch?
Dạ thưa anh, nếu mà anh bảo lãnh vợ của anh qua và vợ anh có thẻ xanh đó, thì vợ anh phải ít nhất là 5 năm từ cái ngày vợ anh có thẻ xanh mới xin nhập tịch được ạ.
Dạ. À, Vi Trương, ba mẹ em được dì bảo lãnh diện F4 năm 2006. Hiện nay em đang ở Mỹ và có quốc tịch, muốn nộp hồ sơ bảo lãnh ba mẹ thì có ảnh hưởng tới cái hồ sơ F4 đã mở không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị có quốc tịch thì chị làm cái bộ giấy tờ này thì ba má chị sẽ qua đây trong vòng 1 năm. Thì cái dạng F4 mà người cô của chị đã làm giấy tờ cho ba má của chị thì làm 2006, có nghĩa bây giờ nếu mà mình đợi cái hồ sơ đó thì phải đợi ít nhất là 2 năm nữa ông bà mới được qua. Mà bây giờ chị có quốc tịch mà chị muốn ông bà qua sớm thì chị làm cái bộ hồ sơ mới cho ông bà thì ông bà trong vòng 1 năm sẽ qua thôi. Thay vì đợi 2 năm thì mình cắt đứt cái thời gian đó nhanh thôi.
Dạ, thưa hồi nãy có một câu hỏi tương tự với Trung Quang Nguyễn nha, tức là muốn đi du lịch Mỹ mà bị từ chối một lần thì làm sao? Thì bạn coi lại cái lúc bạn phỏng vấn á, những cái yếu tố nào khiến cho người ta không tin tưởng mình có cái sự ràng buộc phải quay về thì bạn bổ túc ngay cái yếu tố mà mình còn thiếu sót đó. Đoàn Châu, diện F2B, ba mẹ thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, có thể nhờ luật sư và đi trước thời gian 7 năm trở lại không? Thí dụ nhờ luật sư làm sao mà được, chỉ được 3-4 năm thôi, được không ạ?
Dạ thưa bạn, không có cách nào làm như vậy, bởi vì sở di trú là họ đưa ra những cái ngày này, mình không có thể nào cắt cái ngắn cái ngày này được, mình phải theo, tại vì có nhiều người cũng trong tình trạng giống như bạn, họ phải đợi tới phiên của họ mới đi.
Dạ,
cái này mình không có thể cắt ngắn được. Nếu mà người luật sư nào họ nói họ cắt ngắn được thì cái đó chị phải để ý nhé.
Dạ, thời gian không còn nhiều mà Trà My cũng muốn tranh thủ trả lời hết, cho nên mình cũng chạy tốc độ một chút nha. Sai Bến hỏi gia đình đi F3, vợ không muốn đi và ly dị để chồng con đi diện F4, F1 được không luật sư?
Dạ được, nhưng mà nếu mà gia đình F3 mà bây giờ chị muốn chuyển qua F1 cũng được, nhưng mà phải ly dị, và trong cái ly dị đó, trong cái giấy ly dị bên Việt Nam đó thì phải cho cái người chồng hoặc là cái người sẽ đi qua Mỹ độc quyền để đưa con cái ra khỏi nước ngoài. Tới lúc đó thì cái hồ sơ những người con họ có thể đi. Còn nếu mà trong cái bộ hồ sơ ly dị mà không có cái nội dung đó, tới lúc mà mình đi phỏng vấn đó thì sở di lãnh sự quán họ sẽ có vấn đề với những cái đứa con này.
Dạ, phải có cái giấy ủy quyền đó. Vâng.
Dạ.
Phúc Vinh hỏi hồ sơ diễn HO làm từ 2001 tới nay gia đình vẫn chưa được phỏng vấn.
HO thông thường đã bị cắt đứt hết rồi anh ạ. Không có còn để mà HO nữa rồi.
Dạ. Huyền Ngọc Đỗ cho mình hỏi thăm. Mình có một người cháu gái có việc kiều Mỹ về Việt Nam cưới, đã có hôn thú. Trong thời gian chờ phỏng vấn thì người chồng bên này chết. Vậy thì bây giờ bố mẹ chồng đứng ra tiếp tục bảo lãnh con dâu được không?
Dạ thưa chị, cái này phải quay ngược lại là nếu mà hai người đã cưới nhau rồi, thì nếu mà hai người đã cưới nhau rồi đó nha, có nghĩa là có cái hôn thú rồi đó, mà chồng chị mất á, thì trong vòng 2 năm chị có thể tự khai cái đơn I-360 và để mà chị xin đi qua Mỹ. Chị không cần người bố mẹ chồng để đứng ra bảo lãnh, tại vì trong giấy tờ không có thể nào bố mẹ chồng đứng ra bảo lãnh cho chị được hết á. Thì nhưng mà nó có cái petition, nó gọi là World Wars Petition, có nghĩa là những người quá phụ họ đã có lấy chồng mà họ có giấy tờ rồi, nói chung là họ đã có cái hôn thú mà chồng của họ cũng đã coi như là chồng hoặc vợ cũng chẳng hạn, họ đã làm cái giấy tờ bảo lãnh rồi nhưng mà bởi vì lý do nào đó họ mất, thì tới lúc đó mình lại điền cái đơn khác, thay vì cái I-130 mình điền cái đơn I-360 để coi như là mình xin chuyển cái status từ coi như là vợ chồng bảo lãnh lẫn nhau qua cái diện quá phụ. Cái đó là nó khác, nhưng mà chị phải làm trong vòng 2 năm từ cái ngày chồng chị mất.
Dạ. Câu hỏi cuối, Đoàn Châu hỏi là trong cái diện mà ba mẹ bảo lãnh con đó, thì trong lúc mà bảo lãnh từ thẻ xanh mà ba mẹ có quốc tịch thì sao ạ?
Dạ thưa bạn, nếu mà ví dụ trong cái lúc mà bảo lãnh bạn mà ba má và hai bác có nhập tịch đó, thì trước hết mình phải coi mình phải coi cái ngày priority date. Tại vì bây giờ vậy, cái bài toán anh làm như ví dụ thôi nhé. Ví dụ bây giờ bạn đó là quá 21 tuổi và ông bà lại có thể là thường trú nhân, thì cái ngày đợi á cho những người thường trú nhân bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi là bây giờ sở di trú họ duyệt tới ngày 22 tháng 11 năm 2010. Rồi, cái thứ hai, ví dụ trong thời gian kế tiếp ông bà có đầy đủ thời gian để mình nhập tịch, thì và bạn vẫn chưa có lập gia đình thì một khi ông bà nhập tịch thì cái ngày cái status của bạn sẽ chuyển từ F2B qua F1, thì cái thời gian của sở di trú họ duyệt cái F1 đó là ngày 1 tháng 2 năm 2011, có nghĩa là nó nhanh hơn cái F2B vài tháng. Thì tới lúc đó thông thường thì mình thấy cái hồ sơ nhanh thì mình sẽ xin với sở di trú để nâng cấp cái hồ sơ mình lên từ F2B qua F1. Nhưng mà có vài trường hợp mà lúc mà mình ở F2B ấy, nó sẽ nhanh hơn cái F1, nhưng mà đó là so với những người ở bên Philippines hoặc là bên India hay gì đó. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì cái F1 thông thường nó nhanh hơn F2, nên vì vậy tới lúc đó mình cứ chuyển thẳng. Khan chỉ nói trong cái trường hợp mà nếu mà cái thời gian mình đợi F1 nó lâu hơn thay vì F2B, mình có thể xin sở di trú giữ cái tình trạng của mình lại ở F2B thay vì mình chuyển thẳng qua F1.
Trà My xin phép ngưng chương trình ở đây và xin hẹn quý vị và các bạn, những người tới sau, những câu hỏi tới sau chưa được trả lời đó, xin vui lòng quay lại với chúng tôi vào tối thứ tư tuần tới với luật sư Khanh Phạm, 10 giờ tối thứ tư tuần tới. Mỗi tuần chúng tôi đều có chương trình như thế này. Quý vị và các bạn chưa được trả lời lúc này sẽ được trả lời trong chương trình kế tiếp. Một lần nữa ở đây có một số những câu hỏi giống nhau là muốn liên lạc với luật sư, là xin luật sư cho biết cái cách liên lạc như thế nào.
Dạ thưa quý vị, cái số điện thoại của văn phòng là 281-530-6888. Còn nếu quý vị muốn email cho Khanh á, thì địa chỉ của email của Khanh là tên Khanh là khanh.phạm@bpsos.org. BPSOS là chữ B giống như bò, P giống như phở, chữ S giống như chữ sò, chữ O, chữ S. .org.
Văn phòng BPSOS. BPSOS là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ cho cộng đồng Việt Nam ở Mỹ. Trong các cái danh mục mà họ hỗ trợ đó thì trong đó có hỗ trợ pháp lý. Xin chân thành cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và quý vị khán thính giả của Đài VOA.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Văn Tiên ở Quảng Ngãi hỏi như sau. Chào bác sĩ, em là nam 27 tuổi, quê ở Quảng Ngãi. Em đã có vấn đề về mắt, mong bác sĩ có thể tư vấn giúp. Gần 10 năm về trước, lúc em đang học lớp 12, em hay bị nhức đầu. Mắt nhìn lâu gây nhức mắt, khó chịu, học hành khó tập trung. Em có đi khám bác sĩ, nhưng bác sĩ kêu em bị đau đầu do căng thẳng, stress, và tình trạng trên kéo dài cho tới 5 năm học đại học. Em đã đi khám bệnh rất nhiều, nhưng vẫn không cải thiện được. Sau khi học xong đại học thì em mới biết được mình bị vấn đề về mắt và đi khám thì em bị loạn thị mắt phải 1 độ, mắt trái 0,5 độ. Kể từ khi đó em đeo kính loạn thị và em không còn bị đau đầu nữa, nhưng nhìn lâu em cũng còn hay mỏi mắt, kém tập trung. Vì vậy khả năng giao tiếp, làm việc của em rất kém, em rất khó có thể ngồi nói chuyện với một người trong thời gian lâu vì nhìn họ một lúc là em mỏi mắt, không tập trung, mệt mỏi. Em bị tình trạng này kéo dài rất lâu rồi. Em có đi khám bệnh viện mắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ bảo em bị rối loạn điều tiết cho uống thuốc nhưng không suy giảm. Có một lần em khám ở bệnh viện mắt Phương Nam, bác sĩ cho em chụp OCT võng mạc. Bác sĩ nói em bị cái thẹo cũ ở võng mạc nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thị lực và kê đơn thuốc cho em uống. Em cảm thấy rất khó khăn về tình trạng của mình. Em hy vọng bác sĩ có thể tư vấn về tình trạng của em. Chân thành cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi. Một cái người bị vấn đề về mắt và có vẻ không có chú ý tập trung được. Thì như thường lệ tôi xin nói rõ trước là chúng ta không có định bệnh và không tìm cách giúp người bệnh chữa lấy trong cái mục y học thường thức này. Thì câu hỏi của vị thính giả trẻ tuổi này đề cập một vấn đề khá tế nhị trong y khoa hiện nay. Bệnh nhân từng khám nhiều bác sĩ về mắt và chữa trị. Thì theo tôi nghĩ vấn đề chính không phải là vấn đề về mắt mà ưu tư chính của người hỏi là vấn đề kém tập trung. Vì vậy, như là người hỏi nói, vì khả năng giao tiếp làm việc của em rất kém, rất khó và có thể ngồi nói chuyện với một người trong một thời gian lâu, khó có thể ngồi nói chuyện. Là vì nhìn họ một lúc là em mỏi mắt, không tập trung và mệt mỏi. Vấn đề còn đang tranh cãi hiện nay là cái bệnh mà chúng ta gọi là bệnh thiếu chú ý và quá năng động của người lớn. Của người lớn đó, phân biệt với của con nít. Có phải là một cái bệnh thật sự hay không? Hay là do các nhà sản xuất thuốc cố tình mở rộng thị trường bán thuốc cho người lớn? Có cách nào để mà định bệnh chính xác hay không? Có đáng để dùng những cái thuốc mà gọi là thuốc kích thích thần kinh stimulant để điều trị hay không? Hay chẩn đoán thần kinh tâm lý này trong nhiều trường hợp chỉ là một cái cách vơ đũa cả nắm một số dấu hiệu về cá tính có thể khắc phục bằng tập luyện và giáo dục, như là trường hợp các bệnh nhân trẻ em mà chúng ta sẽ bàn đến sau. Thì hiện nay người ta ước tính chừng 5% người lớn là mắc chứng này. Thì tôi không có quyền lợi gì chung với những cái nhà bán thuốc và chỉ xin chia sẻ với quý vị thính giả một số ý niệm về chứng ADHD là cái bệnh thiếu chú ý và quá năng động ở người lớn cũng như của trẻ em. Và chúng ta có thể sẽ bàn nhiều hơn về trẻ em mặc dù người hỏi là người lớn, vì cái y giới nhi khoa, trong y giới thì nhi khoa có kinh nghiệm lâu hơn và nhiều hơn trong cái lĩnh vực này. Thì trước hết nói về cái danh từ thì chúng ta có thể dịch cái từ mà tiếng Anh gọi là ADHD, là viết tắt của Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, là chứng lơ đễnh và náo động, và cũng được dịch như vậy thì cũng được và có thể nghe hay hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn trung thành với cái danh từ tiếng Anh phổ biến hiện nay là ADHD thì chúng ta dịch là rối loạn, vì đây là một cái disorder, một cái sự rối loạn mà gồm chuyện thiếu chú ý và tăng hoạt động, và rối loạn thiếu chú ý và tăng hoạt động. Những trẻ mắc chứng này thì có 3 đặc tính, là thứ nhất là tăng hoạt động, motor hyperactivity, thì tay chân lúc nào cũng bận rộn từ chuyện chơi cho đến chuyện phá, và chúng ta như thường nói con nít nó chưa đứng đã ngồi thì chưa đi đã chạy và miệng thì cái nói tia lìa. Thứ hai là nó vấn đề nó là lơ đễnh, là thiếu chú ý, từ tiếng Anh người ta gọi là inattentiveness. Nó không có theo dõi, không có ngồi yên và nó để tâm trí vào một công việc, một cái đề tài nào đó, và nói một cách khác thì cái tầm chú ý quá ngắn. Và thứ ba là nó nóng nảy, nó kém thận trọng, nó không có cân nhắc và nó theo cái xu hướng nhất thời. Thì có 3 cái điểm chính là như vậy. Và những cái người lớn mà hiện nay người ta cho là nếu mà người lớn khi một cái số trẻ này nó bị cái bệnh thiếu chú ý và tăng hoạt động này khi nó lớn lên thì nó sẽ vẫn có những cái dấu hiệu của ADHD ở người lớn. Và ở người lớn thì những cái dấu hiệu này chúng ta để ý là nó khác dấu hiệu ở trẻ em. Thì những cái đặc điểm sau đây có thể làm cho những cái người chúng ta người lớn xem xét lại coi thử là mình có bị cái vấn đề này hay không. Thứ nhất là những cái người đó họ thiếu khả năng tổ chức, và ví dụ như họ thanh toán hóa đơn lúc thì có, lúc thì không, họ săn sóc con cái, lúc thì đi đón, lúc thì không, hay là cho nó ăn uống cũng thất thường. Họ hay bị cái tật là lái xe ẩu và thường gặp tai nạn vì là họ khó khăn, phải chú ý liên tục lúc lái xe và cái tánh cũng nóng nảy. Thứ ba là cái đời sống vợ chồng bị xáo trộn, người phối ngẫu, người chồng hoặc là người vợ nghĩ rằng cái người kia không có chịu khó để ý đến họ. Không, ví dụ như không có giữ hẹn rồi quên, không có giữ lời hứa, hứa rồi không làm, mua cái gì đó thì không có làm. Cho nên rằng cái người đó, và thường thường là cái người chồng bị trách, là đôi khi bị người vợ trách là ông chồng vô trách nhiệm. Điểm thứ tư là mà những cái người này họ dễ đãng trí, nhất là hiện nay trong sinh hoạt chúng ta có nhiều email, rồi điện thoại, rồi message. Thì cái chỗ làm việc ồn ào làm cho người ADHD dễ bỏ quên và hay bỏ dở công việc đang làm. Điểm thứ năm là cái khả năng họ lắng nghe người khác, cái khả năng đó kém. Ví dụ như trong một cái buổi họp kéo dài, giống như là vị thính giả ở đây hỏi mình phải chú ý tới một cái người khác đang phát biểu, thì họ có vẻ như là mơ mộng trong một những cái buổi họp mà nó kéo dài quá cái khả năng chú ý của họ. Hay là ví dụ như là người vợ dặn nhiều là người chồng là phải đi đón con, nhưng mà người chồng vẫn quên. Nhưng mà cái bà vợ thì cứ tưởng là anh chàng này coi như là cái lời nói của bà vợ vay dần với ông chồng về cái chuyện đó, nhưng mà thật sự là tại vì anh không có nghe rõ, không có nghe kỹ, listening skill, cái người khác nói chuyện gì với mình. Và trẻ con ADHD thì năng động, nhưng mà người lớn thì họ biểu hiện hơi khác. Và đối với họ, nhiều khi họ không có phải là ngồi đứng không yên, nhưng mình nhìn cái cách của họ, cá tính của họ thì một cái người khó khăn được thư giãn và có vẻ như là bứt rứt, không có thoải mái. Điểm thứ bảy là họ khó khăn, họ chậm chạp và chần chừ lúc họ cần khởi sự một cái công việc nào đòi hỏi cái chú ý chăm chỉ. Và người ta nhìn vô, người ta có thể phê bình là lười biếng. Ở tiếng Anh người ta có cái chữ dùng là procrastination, là cái mình muốn kéo cái công việc dài, mình không muốn bắt đầu, mình cứ để lơ lửng hoài. Một điểm khác số 8 là những cái người này họ hay trễ nải, họ đến hẹn trễ là vì ví dụ như họ đang tới giờ đó đúng thì trước khi đi họ không có planning, họ không có tính toán trước, họ quên đổ xăng rồi phải, họ bị kẹt xe, họ đi đến trễ. Và cái người mà thiếu chú ý và quá năng động này, họ không có tiên liệu được làm một cái công việc cần phải mất bao nhiêu thì giờ. Họ cứ nghĩ là làm sẽ xong nhanh, nhưng mà thật sự trên thực tế họ không có thực, cái nó đòi hỏi nhiều thì giờ hơn, cho nên họ hay trễ nải. Và điểm thứ 9, họ hay nổi nóng, lên cơn thịnh nộ, nhưng mà cũng là mau nguôi lại. Và một cái điểm cuối cùng nữa là làm nhiều việc thì họ không có biết chọn cái nào theo thứ tự ưu tiên và cái việc quan trọng đáng lẽ cần phải làm xong trước, thì kể đến những cái chuyện nhỏ nhặt hơn, nhưng mà họ cứ bốc đồng, họ chọn tùy hứng cái chuyện này đến chuyện kia, thành và nhiều khi thích vào mà hứng thú vào những cái tiểu tiết, thành đã kéo dài, cứ bị trễ nải, không có làm xong công việc được. Thì nói về chính thức, khi mà chúng ta chẩn đoán một cái người đó bị cái ADHD thì ở theo Mỹ thì cái gì cũng phải theo cái tiêu chuẩn của sách vở và cái cuốn DSM là Diagnostic and Statistical Manual, mà cái cuốn mới nhất là cái lần xuất bản lần thứ 5 thì của Hội Tâm Thần Hoa Kỳ, thì nó là tiêu chuẩn chẩn đoán cho những cái bệnh về tâm thần. Thì về cái khả năng chú ý của cái người bị ADHD thì đối với trẻ em thì có ít nhất là 6 ở trong những cái triệu chứng mà người ta kê ra, trong đó có số 9 triệu chứng. Nhưng mà đối với người lớn thì chỉ cần người lớn hay là những người trên 17 tuổi, mà nếu mà khi 12 tuổi họ đã có cái bệnh ADHD này rồi, mà bây giờ mình xem họ có đáng dán cái nhãn chẩn đoán là ADHD hay không, thì họ chỉ cần là có 5 cái triệu chứng là đủ cái tiêu chuẩn đó. Và những cái triệu chứng đó nó phải kéo dài trên 6 tháng và làm cho cái người bệnh khó thích ứng với cuộc sống. Và cái mức phát triển của họ lệch đi với cái lứa tuổi của mình, có nghĩa là ví dụ như là một cái đứa trẻ đó mà nó 9 tuổi, nhưng mà cái mức phát triển của nó xem ra vì cái triệu chứng đó nó chỉ có chừng 5-6 tuổi thôi, thì đó là một cái điều kiện như vậy. Thì nói nhanh ra thì chín cái tiêu chuẩn đó là, thứ nhất là thường không, nó không có chú ý đến chi tiết hoặc là phạm sai lầm bất cẩn trong cái việc học cái đứa nhỏ đó. Nó làm việc hoặc là người lớn thì những cái hoạt động khác thì cứ hay bị sai lầm vì không có để ý tới chi tiết. Thứ hai là họ thường gặp khó khăn trong việc duy trì cái sự chú ý trong công việc hoặc là cái hoạt động vui chơi. Và thứ ba là thường là dường như không nghe những cái gì đang được nói lúc người khác đang nói trực tiếp với mình. Chúng ta đã kể trên là những cái người lớn bị cái chứng này hay bị khó khăn vì cái vấn đề listening skill. Người ta nói mình không có hiểu, mà mình không có nhớ và mình không có chú ý. Và điểm thứ tư là thường không có làm theo hướng dẫn và không có hoàn thành bài tập ở trường. Đó là những cái người còn đi học. Đối với những cái người đã đi làm thì cái công việc và nhiệm vụ tại nơi làm việc thì họ cũng không có làm đúng theo cái người ta hướng dẫn, cứ làm trật sai ra hoài. Là cái này không lại phải là vì họ cố tình bướng hay là hành vi đối lập, nhưng mà hoặc là không phải là vì người ta không có hướng dẫn cho họ, nhưng mà họ cứ làm sai là vì họ không có chú ý. Thứ năm là thường gặp khó khăn trong việc tổ chức các công tác hay là cái công việc rồi giao phó, hoặc như là ví dụ như một cái hoạt động nào đó mình tổ chức trong cái nhóm của mình thì những cái người đó họ khó khăn để tổ chức, là đâu là bắt đầu, đâu là chấm dứt và phải từng tuần tự làm như thế nào. Điểm thứ sáu là họ thường tránh hoặc là rất ghét những cái công việc, chẳng hạn như là đi học thì bài tập ở trường cho đem về nhà làm mà phải cần chú ý chừng một tiếng đồng hồ chẳng hạn. Hoặc là đi làm thì người ta giao cho mình một cái công tác gì đó phải làm mà cần phải chú ý, nỗ lực tinh thần kéo dài, thì họ cũng tránh những cái việc đó và nhiều khi họ không có muốn nhận. Và thứ bảy là họ thường để ý hay để mất những cái món cần thiết cho những cái nhiệm vụ của mình làm. Hoặc ví dụ như một cái đứa trẻ đi học, làm bài tập ở trường, thì nó cứ mất bút chì, mất sách, thì mất công cụ, mất đồ chơi. Thì còn người lớn thì cũng hay mất món này món kia, thành ra là không có thực hiện được cái việc mình phải làm. Và điểm thứ 8 là thường họ dễ bị phân tán bởi những cái kích thích không liên quan đến công việc đang làm. Ví dụ như đang đọc sách thì hay bị đản trí vì cái con chim nó nhảy ở ngoài trên cành cây, hay là vì cái người đi vô ra ở ngoài hành lang chẳng hạn. Và thứ 9 là họ thường hay quên trong các cái hoạt động hàng ngày, người khác nhìn vào là thấy cái người này hay quên. Thì đó là cái điểm mà họ thiếu chú ý. Và về cái khía cạnh thì về cái khía cạnh mà quá hoạt động, có nghĩa là hành động theo cái xung lực. Theo tôi thấy ở Việt Nam chúng ta dịch cái chữ impulsivity là mình không có tính toán kỹ trước khi mình hành động, thì cái đó nó gọi là impulsive. Thì ví dụ như là thường hay con đứa trẻ nó hay tái máy, nó nhúc nhích bằng tay hoặc là bằng chân, hay là nó nhịp tay chân, hoặc là nó ngồi nó hay nhúc nhích, hay thay đổi ghế ngồi ở trong cái thế ngồi trong cái ghế. Và thường nó thường rời cái chỗ ngồi, trong khi đáng ra là mình biểu nó ngồi yên thì nó cứ rời cái chỗ đó đi chỗ khác. Và nó thường hay chạy chơi hoặc là leo trèo trong những cái tình huống không có thích hợp. Thanh thiếu niên và người lớn thì có thể khác, và có thể là họ chỉ cảm giác bồn chồn biểu họ ngồi yên một chỗ mà để mà ví dụ như xem một cái tài liệu gì đó hay là một cái diễn thuyết gì đó thì họ khó chịu lắm. Và thường thường thì họ không có được thể chơi và tham gia vào những cái hoạt động giải trí một cái cách lặng lẽ. Và thường là cái thế hành ở trong cái thế mà cứ hành động on the go, như thể đang bị điều khiển bởi một động cơ. Ở trong cái tiêu chuẩn này người ta nói có vẻ giống như là mình con Bernie mà nó người ta quảng cáo cái cục pin nó có cái máy nó cứ thúc đẩy họ cứ nhúc nhích cứ chạy hoài. Và thường nói đặc điểm là họ cũng nói quá nhiều, và họ trước khi mà ai hỏi cái câu gì đó xong thì họ đã tuôn ra một cái câu trả lời, và họ thường gặp khó khăn lúc phải chờ đến lượt mình. Và cũng là thường xuyên họ xía vào hoặc là làm gián đoạn cái câu chuyện một cái người khác, ví dụ như một cuộc cái đối thoại hay là một cái cuộc trò chơi chưa tới phiên mình thì đã nhảy vào rồi không có theo thứ tự. Thì đó là những cái đặc điểm của những cái người thiếu chú ý và quá năng động. Thì bây giờ chúng ta nói đến chữa trị, và chữa trị cái thiếu chú ý và tăng hoạt động là một cái vấn đề phức tạp và đầy thử thách. Và có nhiều người bác sĩ hay là phụ huynh cho rằng là cái bệnh ADHD này không phải là một cái bệnh thần kinh rõ rệt, nghĩa là cái hệ thần kinh của đứa trẻ nó không có dấu hiệu gì chứng tỏ nó bất bình thường hay là nó bị tổn thương. Và chứng hiếu động ở đây chỉ là một cái đặc tính bình thường thể hiện ở cái mức cao khác thường do cái thể chất, do hoàn cảnh cá biệt hay là do dinh dưỡng không thích hợp. Thì do đó một số người họ từ chối, cha mẹ cũng như là bản thân người bệnh họ không có ủng hộ cái việc dùng thuốc, mà cái thuốc này càng ngày càng phổ biến như là cái Ritalin cho những cái triệu chứng loại này. Và sau đây chúng ta sẽ nói về cái cách chữa bằng thuốc men. Và tôi phải giải thích như vậy để có nghĩa là bản thân tôi không có phải là cái người mà đề cao cái vấn đề dùng thuốc men để chữa cho bệnh này. Riêng về cái bệnh trị bằng thuốc men thì bác sĩ thần kinh trẻ em có thể thử cho bé những cái thuốc sau đây. Thứ nhất là những cái thuốc kích thích mà chúng ta nhắc ở trên, gọi là stimulant, thường dùng cho cái bệnh ADHD này. Và cái thuốc thường gặp là methylphenidate, thì viết tắt là MPH, và cái tên thương mại thường thường chúng ta nghe nói là Ritalin, R-I-T-A-L-I-N. Và một cái thứ kia là dextroamphetamine, trong đó một cái chất hơi giống amphetamine. Sulfate thì viết là DEX, và tên thương mại mà chúng ta hay gặp là Adderall, viết là ADDERAL. Thì nói chung tuy là những cái thuốc này nó có khả năng kích thích, nó làm cho hưng chấn cái người bình thường, nhưng mà ở trẻ mà mắc chứng cái ADHD thiệt sự thì chúng lại có cái tác dụng ngược lại. Cái thuốc này tác dụng ngược lại và làm cho đứa trẻ nó đầm hơn, nó ít quậy hơn và bức rứt hơn, và cái khả năng tập trung chăm chú vào một cái công việc trò chơi nó học tập được nhiều hơn. Thì cái thuốc kích thích mà Ritalin, methylphenidate thì càng ngày càng được dùng nhiều hơn để chữa bệnh cho các trẻ em hiếu động, thiếu khả năng và chú ý ở trong cái lớp học. Thì một cái số khá đông cha mẹ họ không có muốn cho con dùng một cái kích thích như là Ritalin để chữa bệnh ADHD. Điều này thì cũng dễ hiểu là vì cái đứa trẻ tuổi nó còn rất nhỏ. Và chúng ta ở Mỹ chẳng hạn thì cái giáo dục là cưỡng bách cho đến gọi chừng trung học. Thì mà càng ngày càng các xứ khác cũng vậy, càng phổ cập bắt buộc như vậy, thì có nghĩa là tất cả các trẻ em nó phải ngồi trong lớp, phải chú ý, phải thường là thụ động vâng lời trong bao nhiêu giờ trong một ngày. Thì tất nhiên có những cái trẻ không có chịu được cái lối sống này, và nếu mà nó nhúc nhích nhiều, đàn trí quá thì không có học được, và việc học các bạn của nó cũng bị ảnh hưởng. Thì ngoài ra những cái khảo cứu cũng cho thấy là các triệu chứng như là thiếu chú ý và quá hiếu động giảm đi nhiều nếu cho đứa trẻ đó được sinh hoạt ngoài thiên nhiên, hay là thay vì tù túng, chơi tù túng. Và nó phải ở trong nhà thì nó chơi cái game điện tử hay là chơi thể thao đi nữa, ở trong nhà, trong lớp hay là ngoài đường phố. Tuy nhiên, cái cô thầy ở trường học Mỹ thì có khuynh hướng áp lực phụ huynh cũng như là bác sĩ nhi khoa phải giải quyết nhanh và gọn. Nếu không thì họ không có điều hành lớp học được nữa, là vì cái sự hiện diện của một hoặc nhiều em quá hiếu động, do cái quan niệm về giáo dục tại Mỹ là không có cho phép những cái biện pháp cứng rắn hơn như là trừng phạt thân thể, như là đánh đòn hoặc là phạt nặng hoặc là la mắng hay là đuổi ra khỏi lớp. Thì do đó cho đến gần đây thì đa số trẻ mắc chứng ADHD vẫn phải uống thuốc, và Mỹ là cái xứ chiếm hết 90% cái số người dùng Ritalin ở trên thế giới. Thì cái khuynh hướng này có vẻ là đang lan rộng ra nhiều nơi khác ở phương Tây, và tôi nghĩ là ở Việt Nam cũng vậy. Và một cái khảo cứu gần đây tại Đại học Brandeis cho thấy là thế giới cũng bắt đầu theo cách của người Mỹ, và hiện nay Mỹ chỉ chiếm chừng 75% số học sinh dùng cái thuốc Ritalin này trên thế giới. Thì riêng đối với trẻ em Việt Nam mà tôi được gần gặp mấy chục năm qua ở Mỹ, thì có lẽ những cháu ít bị cái chứng mà thiếu chú ý năng động này hơn, ADHD, hơn là cái mức mà ở Mỹ người ta thường đưa ra, người ta nói là chừng 10% hoặc là ít thì lắm thì cũng 5%. Và bệnh nhân cũng rất ít cháu phải uống cái thuốc này, thì có thể là trong cái văn hóa người Việt di dân thế hệ thứ nhất và thứ hai thì có một cái điểm gì khác mà chưa thấy ai khảo cứu về cái sự khác biệt này so sánh với là cái người Mỹ nói chung. Thì trong hai tác giả Conrad và Berge, không phải mấy người này không có phải là bác sĩ y khoa, là thuộc phe cho rằng cái bệnh ADHD không phải là một cái bệnh thần kinh rõ rệt, và không có thích việc dùng Ritalin cho những cái triệu chứng loại này. Và những cái người đó họ giải thích cái hiện tượng ở như là các nước như là Anh, Pháp, Đức, Ý cũng gia tăng cái chữa bệnh bằng thuốc Ritalin, đưa ra những cái lý do sau đây. Các công ty thuốc nhiều tiền và vận động để các nước khác dễ chấp nhận dùng thuốc thì ADHD, và chữa bằng thuốc thì dễ dàng hơn như chúng ta đã nói, thường thường cho thầy giáo. Và các nhóm kêu gọi cho cái quyền lợi của bệnh nhân ADHD làm người ta ý thức nhiều hơn đến bệnh này, cũng như là người ta lên Internet và người ta tìm hiểu khi thỉnh thoảng người ta tự nhận thấy mình có hơi giống ruột. Trong cái Internet người ta tả thì người ta nóng ruột, người ta có nóng ruột hay đản trí, ôm đồm quá nhiều làm không kịp. Thì người ta có một cái số test ngắn, người ta chỉ check vài cái mục trên list trên các nhà thuốc họ lập ra, thì người ta thấy là cần phải đi bác sĩ hỏi thăm, thế là bác sĩ định bệnh cho uống thuốc. Thiệt sự thì cũng không có biết làm gì khác là trên cái với nếp sống vội vã hiện nay. Thì tôi nhắc những cái điểm như vậy để cho chúng ta phải cẩn thận trong nếu mà chúng ta mà tự định cho mình bị cái triệu chứng giống như vậy, và chúng ta phải suy xét cẩn thận. Thì cái người bệnh ADHD có thể cải thiện cái cuộc sống bằng cách là cái quản lý cái thời gian của mình. Và ví dụ như mình lập cái thời khóa biểu hàng ngày, mình gắn ghi ở trên cái lịch, có thể dùng iPhone, cái những cái việc mình phải làm, mình phải dọn dẹp cái chỗ làm việc cho có thứ tự, mình đừng có để, bên Mỹ người ta gọi là clutter, là những cái đồ lặt vặt nó nhiều quá, rồi mình cứ quên cái này, mình lộn cái kia, thì mình lấy những cái gì mình cần thôi, mình để theo cái thứ tự. Ví dụ như mình dùng cái nhãn có màu khác nhau để mình dán lên cái món nào mình cần làm trước làm sau cho khỏi lẫn lộn. Hay là chia những cái món hay thất lạc như là cái chìa khóa để từng một cái ô nào đó mình đánh dấu. Và hay là thư từ đến thì mình phải đọc ngay, mình đừng có để cho nó để qua mấy ngày rồi mình phải xem lại, rồi mình lại quên, rồi mình không có trả tiền đúng ngày. Ví dụ như vậy. Và cái trong vấn đề này thì xài cái điện thoại thông minh như là iPhone thì rất có ích trong những cái trường hợp những cái người mà thiếu chú ý và quá năng động này. Và mình cũng nên tự xét mình có những cái đặc tính, hoặc là cái người khác họ phê bình mình là cái tính nóng nảy, bốc đồng, thì mình phải ráng mình chậm lại, hoặc là mình làm sao mình kiểm soát của mình, cũng như kiểm soát những cái cơn nóng giận, là một cái điều cũng quan trọng đối với những cái người mắc cái chứng này. Từ tiếng Anh người ta gọi là anger management, là khi mà mình nóng giận lên, mình có những cái cảm xúc mạnh thì mình phải tự kiềm chế như thế nào, thì người ta tự tập cho nên cái điểm đó được. Thì có thể là mà chúng ta kiếm một cái người cố vấn về tinh thần, hay là một cái người già dặn kinh nghiệm hơn hướng dẫn, thì như vậy thì càng tốt. Và riêng nói về những cái người mà chuyên nghiệp thì chuyên gia tâm lý chuyên về ADHD thì lại càng tốt hơn. Và bác sĩ tâm thần còn giúp trong những cái lĩnh vực như là nó đi theo, kèm theo cái vấn đề thiếu chú ý và năng động. Như là một số bệnh nhân họ bị bệnh kèm theo là bệnh trầm cảm, là depression, họ bị lo âu. Và những cái này nó thường đi theo cái ADHD. Và các thuốc chữa ADHD người lớn cũng giống như là những cái thuốc chữa ADHD ở trẻ em, nói chung như vậy. Những cái thuốc này được kiểm soát chặt chẽ ở Mỹ và cần toa của bác sĩ. Những cái bác sĩ và bác sĩ phải dùng cái số mà DEA họ cho mình. DEA là Drug Enforcement Agency, là cái cơ quan kiểm soát thuốc men, những cái thuốc mà có thể làm nghiện ở bên Mỹ. Thì bác sĩ phải viết toa và phải ghi cái số của mình. Và vì cái khả năng bệnh nhân tùy thuộc vào thuốc, nghĩa là cái khả năng bệnh nhân bị nghiện, bị ghiền vì cái thuốc đó. Và hơn nữa cái thuốc này nó được bán trên thị trường chợ đen, để các sinh viên, một số sinh viên ở bên Mỹ người ta đi học, người ta dùng cái thuốc này, người ta mua trên chợ đen để mà gia tăng cái khả năng học nhiều mà không có việc mệt trước khi người ta phải đi thi. Ở bên Mỹ này người ta còn gọi tiếng lóng là cái là steroid và SAT. SAT là một cái kỳ thi sau trung học, cái điểm mà quyết định cái chuyện mình được vào trường tốt hay không. Thì một số sinh viên học sinh ở bên Mỹ họ dùng cái này, thì họ người ta ví von cái đó giống như là mình xài steroid cho bắp thịt mình bự ra, thì người ta một số sinh viên đi học thi cũng xài cái thuốc Ritalin này để mà tinh thần của họ mạnh lên và họ học được nhiều hơn. Và một cái số người thì lại dùng những cái cách dùng nguy hiểm hơn, như là họ chích thuốc vào tĩnh mạch hay là họ hít vào mũi để tạo cảm giác mạnh. Đó là những cái lý do tại sao chính phủ Mỹ DEA họ kiểm soát rất chặt chẽ cái phân phối của những cái thuốc này. Và một số thuốc khác mà cũng chữa cái bệnh thiếu chú ý và năng động nhưng mà không có bị DEA kiểm soát là vì không có gây nghiện, thì có thuốc như là atomoxetine, viết là atomoxetine, mà tên thương mại là Strattera, Strattera, thì nó cũng được dùng cho trẻ em cũng như người lớn, và dùng ở thanh niên và người lớn thì có một những cái khảo cứu cho thấy nó cũng có kết quả khá tốt. Thì trên như thực tế trong cái câu hỏi đặt ra, thì vì thính giả gặp nhiều khó khăn trong lúc làm việc và giao tiếp, cho chứng khó tập trung, khó chú ý kéo dài vào một đối tượng và khổ sở vì cái khiếm khuyết này. Và đây là một cái lý do chính đáng để chúng ta phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên về tâm lý, nếu mà có thể được là psychologist, hay là bác sĩ chuyên về tâm thần psychiatrist có kinh nghiệm trong việc chẩn đoán về cái bệnh thiếu chú ý và quá năng động, ngoài cái việc mà chúng ta tự tìm hiểu và khắc phục những cái khuyết điểm mà chúng ta có thể khắc phục được. Thì nói tóm lại, một số trẻ em bị ADHD là thiếu chú ý và quá năng động lúc trưởng thành, những cái người đó vẫn còn bị căn bệnh này chi phối ít nhiều, và cần bác sĩ có khả năng khám và định bệnh cũng như là chữa trị nếu mà cái bệnh này, cái tình trạng đó nó ảnh hưởng đến nhiều, đến cuộc sống nói chung và cái cuộc sống nghề nghiệp của cái người đó. Và chúng ta bàn đến đề tài này không có nghĩa là chúng ta chẩn đoán bất cứ bệnh gì cho người đặt câu hỏi và can thiệp vào cái vấn đề điều trị của người đó. Thì cũng như mọi khi, các chẩn đoán và thuốc men nhắc đến đều là hoàn toàn có tính cách thông tin, nhất là những cái thuốc này nó có tính cách ảnh hưởng tới cái tâm trí, sức khỏe tâm thần của cái người bệnh nhân. Và thính giả phải rất dè dặt lúc dùng những cái thông tin chúng ta vừa kể ở trên, nhất là trong cái lĩnh vực bệnh tâm thần và thuốc men. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voatiengviet.com. voanews.com. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz.